Chào quý vị. Ta tới tuần thứ ba của cái thiền thất rồi. Thầy không biết cái vì sao cá nhân thầy chả thấy nó dễ hơn tí nào hay là mỗi ngày nó càng khó thêm. Cái loại tu hành nó, cái phương pháp này nó rất là gắt gao, thành ra cái biến chuyển nó lẹ lắm. Giống như mình nung lửa nhá, nung sắt cho nó nóng thì nóng. Nó nóng chừng nào mình càng khó nhiều chừng đấy. Nếu nếu về 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 cái sức nóng đó đó, cái lửa nó càng ngày nó càng cao đó, thì cái chất nó càng bạ của cái sắt á, cái thép nó bị đốt cháy hết. Bởi vì cái sắt nó mới thành nguyên chất và nó tốt nhất. Đó, đây là cái phương pháp mà những người Phật tử ta tu hành. Vậy có cái truyền thống người thiền tông nói là cái thiền thất là một cái phương pháp để mà rèn luyện cái thân kim cang này. Mình rèn luyện thân này cho đến khi nó thành kim cương luôn. Nó thành kim cang, không phải kim cương mà kim cang. Cái kim cang là cái danh từ tiếng Phạn, có nghĩa là một chất liệu nó cứng nhất trong cái vũ trụ này. Không có gì trong vũ trụ này nó cứng hơn và nó bén hơn và nó kiên cố hơn là kim cang. Thành ra trong cái Tây phương này, khi ta dịch chữ kim cang ra, ta dịch chữ là kim cương, thì ra không phải là kim cương đâu, đó là kim cang. Cái kim cương đối với kim cang nó quá mềm, nó còn quá mềm đi. Cái vị cầm một cái miếng cái xíu của cái kim cang thôi đó, mình cứ lấy một cái vị gõ vào cái kim cương nó sẽ bể ngay. Nó rèn luyện cho cái thân chúng ta nó thành kim cang luôn. Bởi vậy cái phương pháp nó cần rất đòi hỏi, nó rất gắt gao và nó khiến cho chúng ta mệt nhọc cực khổ lắm. Thực ra nếu quý vị biết không, nếu quý vị thực sự muốn có cái thân kim cang này thì không có phương pháp nào nó tốt hơn phương pháp này. Thì biết là quý vị có đa số cái gì là muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Có những người nói là với thầy là con chỉ muốn vãng sanh, con đâu cần cái thân kim cang làm cái gì. Thầy giữ thân kim cang của thầy, con không cần đâu. Quý vị khi mà quý vị tới Tây phương Cực Lạc đó, quý vị cũng phải bắt đầu cái gì mà gặp Phật A Di Đà, Phật A Di Đà bắt đầu dạy quý vị cái phương pháp để mà rèn luyện thân kim cang. Thì nghe Đức Phật sẽ nói cái gì, hoan nghênh quý vị đến, Như Lai sẽ bắt đầu huấn luyện quý vị, rèn luyện cái thân kim cang quý vị. Khi quý vị tới Tây phương Cực Lạc, tại vì khi quý vị tới Tây phương Cực Lạc là để đắc đạo, để mà đắc giác ngộ. Nếu quý vị muốn đắc đạo, nếu quý vị muốn được giác ngộ, nếu quý vị muốn thành Phật, quý vị phải rèn luyện cái thân kim cang. Không có cách nào khác hết. Con muốn đắc đạo, con muốn thành Phật, con muốn giác ngộ, thì con phải rèn luyện cái thân kim cang. Cái thân con phải thành thân kim cang, con mới đắc đạo được. Cái kiết già là một phương pháp mà rèn luyện thân kim cang lẹ nhất. Đều trước sau á, tới một trình độ nào đó đó, quý vị đều phải ngồi kiết già mới có thể thành cái thân kim cang được. Trước sau quý vị cũng phải ngồi trong cái kiết già để mà đắc giác ngộ. Nếu quý vị ngồi bán già không, sẽ không bao giờ giác ngộ. Cái đó là cái luật của thầy Nguyễn Vĩnh Hóa. Người nào mà thay cái đầu gối đó mà còn đầu gối mà sắt không á, là kiếp này chắc chắn giác ngộ được đâu. Bởi thầy bớt phí thì giờ của thân hương. Thầy nói là cái gì tới mà mấy cái chùa Nguyên Thủy đó, cái gì thấy những cái tượng hình của Phật Bồ Tát, Phật với A La Hán đó, Mích Chi Phật đó, cái gì thấy họ ngồi bán già, có nghĩa cho vị thấy là họ chứng nhận cho quý vị là Đó, quý vị có thể đắc được Bích Chi Phật, A-la-hán với Kikya, với bán già. Cái đó là đúng. Nếu muốn cao hơn phải Kikya. Là người nào mà chân mà có sắc đầy hết á, là khỏi nói chuyện giác ngộ đi, lo mà vãng sanh đi. Muốn giác ngộ kiếp này phải ngộ Kikya. Còn Ngân nghĩ sao? Cố gắng. Ngoài coi Ngân, bà nói bà sẽ cố gắng. Bà nói là thầy tuyên bố cho mọi người biết tin rất là tốt. Cô Quảng Ngân, cô tới đây tu hành thiền thất 4 năm liên tiếp, rất là gắt gao, tinh tấn. Và bây giờ đã ngồi được kiết già được nửa tiếng đồng hồ rồi. Ai có thắc mắc gì khác không? Ok. Chứ gì không cần phải tu cái thiền thất mới là giác ngộ được. Nên cái thiền thất là một trong những pháp môn nên đại thừa mà nó tốt nhất và lẹ nhất để cái vị đắc được giác ngộ. Và những cái người mà đối những người mà không muốn giác ngộ, họ chỉ muốn không muốn đắc vãng sanh thì sao? Nó liên quan đến cái vị ở chỗ nào? Tất cả những cái kỹ thuật, tất cả những cái khả năng cái vị phát triển trong cái thiền thất này đó, nó rất quan trọng để giúp quý vị đắc được niệm Phật Tam Muội. Không biết những kỹ thuật này quý vị rất mà khó mà đắc niệm Phật Tam Muội, cực kỳ khó. Có một số người sẽ đắc được niệm Phật Tam Muội mặc dù không biết thiền, mặc dù không biết niệm Phật, không có, những người đó không có được từng luyện thiền, cũng không có được truyền pháp môn niệm Phật, nhưng họ vẫn đắc được niệm Phật Nam Muội như thường. Tại sao như vậy? Thì muốn biết không? Câu hỏi này không phải dễ trả lời, thành ra thầy phải khất lại tuần sau để thầy phải nghiên cứu trên internet một tí cái đã. Có thắc mắc gì khác không? Yes.
Kính bạch thầy, nói rõ thêm cho chúng con được biết là cái thiền đã giúp cho cái pháp môn tu niệm Phật như thế nào?
Thầy trả lời đại khái cái vị như vậy này. Thầy nhớ một câu chuyện đời xưa mới mang máng như vậy này. Ngài Huệ Viễn đại sư đó là ngài sơ tổ của thiền của Tịnh Độ Tông đó. Ngài thiết lập cái chùa Lưu Sơn Tự. Ngài thiết lập ở cái chùa Lưu Sơn Tự ở bên Trung Quốc á. Rồi ngài ở cái chùa đó, ở cái núi đó, trên núi đó tu niệm Phật, tu tịnh độ cả một đời luôn. Thành ngài ở trong thất đó luôn, ngài không bao giờ rời cái dãy núi đó hết. Thành ngài đó là một cái ngài sơ tổ thiền Tịnh Độ Tông mà rất là tinh tấn, rất là thanh tịnh. Từ lúc đó đó thì Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sai hai đệ tử của mình, hai người Ấn Độ, gửi từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc để mà soạn đường để mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đem pháp Phật pháp từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Thầy không nhớ được cái tên hai người đại đệ tử đó. Họ hai, thầy không nhớ tên, tại vì tên dài. Thầy chỉ nhớ hai người này là hai cái vị thiền sư rất là giỏi về thiền. Về qua Trung Quốc mà nói tiếng Hoa cũng được. Bởi vì khi họ qua Trung Quốc đó, họ rất bị ngược đãi, họ bị khinh khi. Người Trung Hoa họ thấy hai cái ông sư người Ấn Độ mà da đen thui, họ khinh thường lắm, họ ngược đãi, họ không quan trọng, đi đâu cũng bị khinh thường. Nên họ đi một vòng xong rồi đi ngang cái chùa Lưu Sơn Tự, tại họ biết ngài Huệ Viễn đại sư là một cái người sư nổi tiếng, người chân tu. Thành họ viếng thăm ngài Huệ Viễn đại sư để mà ta biết, họ biết cái căn cơ Huệ Viễn đại sư rất là cao. Ngài Huệ Viễn đại sư người rất rất có căn cơ, cho nên nhận được hai cái vị tăng người Ấn Độ này da ngâm ngâm đó, là rất là giỏi. Lúc đó thầy không biết ngài thì viện đại sư có giác ngộ là chưa, thầy không biết được. Nhưng đều cái căn cơ ngài thì viện đại sư rất là cao, thầy nhận ra cái người công phu người ta hơn. Cái vì lúc mà cái vị tu mà chuyên viên những người như vậy, ta nhìn nhau ta biết ngài là công phu mình thua người ta, mình không hơn người ta. Thì ngài thì viện đại sư đó đối đãi với họ rất là cung kính và lịch sự. Thằng ngài thì viện sư tò mò tập mạch mới hỏi hai liệt vị sư phụ, các ngài qua đây á là theo cái mệnh lệnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma để đem cái pháp thiền tông qua đây, mà cái vị qua đây mà cái nước Trung Hoa này coi thường cái vị, coi rẻ cái vị, không trọng đại cái vị. Mà cái pháp là cái vị mà tổ sư phụ cái vị là nghĩ cái pháp thiền tông này nó quan trọng cho Phật pháp bên nước Trung Hoa chúng tôi đấy. Thế tại sao có chuyện như vậy được? Tại sao cái vị là bị ngược đãi như vậy? Thành ngài Huệ Viễn đại sư nói với hỏi là tại sao chúng tôi cần tu cái pháp môn thiền của quý vị? Thì theo cái truyền thuyết đó, mà kể lại trong mấy cái sách thiền đó, thì một trong cái vị mà một trong cái vị mà thiền sư người Ấn Độ đó, lấy cái tay co lại duỗi ra. Ông sư đó mới hỏi Huệ Viễn đại sư nói cái này có lẽ là không. Thì nói thì ông sư Ấn Độ mới nói là cái giác ngộ nó cũng như vậy đó, nó cũng tới một chốc lát như vậy thôi. Thì ngài thì ông sư mới mở có một sự giác ngộ đó. Nghĩa là sao? Thứ nhất thầy giảng cái thiền tông là cái pháp môn mà nói đốn ngộ. Cái vị tu cực khổ bỗng nhiên trong một chốc lát thôi đó, cái vị thành tựu được cái thân kim cang. Cái thiền tông nó đặc biệt cho đó, trong chốc lát thôi đó nó thành ngay lập tức. Thành họ đem cái pháp môn đó qua, tại cái pháp môn đó nó chưa được truyền qua Trung Quốc. Nó có liên quan tới ngài Huệ Viễn đại sư. Ngài Huệ Viễn đại sư, thầy tin rằng ngài Huệ Viễn đại sư hiểu rằng là nếu như ngài Huệ Viễn đại sư mà dùng cái phương pháp luyện của thiền tông đốn ngộ của thiền tông đó cũng sẽ đắc cái pháp niệm Phật tam muội như vậy luôn. Đó là người căn cơ cao thì hiểu ngay lập tức. Anh thầy đang kể về cái chuyện mà cái sự giúp ích của cái thiền tông đó, của cái pháp đốn ngộ thiền tông đối với một cái vị như là sơ tổ Tịnh Độ Tông, giúp ngài hiểu được cái phương pháp niệm Phật. Đối với quý vị thì sao? Bao nhiêu thì giờ nữa? Đại khái nói cái vị nghe như vậy này. Từ khi mà quý vị bắt đầu niệm Phật cho tới quý vị đắc được cái niệm Phật tam muội, quý vị sẽ có nhiều cái giai đoạn quý vị đi qua. Quý vị biết mấy giai đoạn là gì không? Có biết không? Có ai biết không? Những cái vị mà họ chuyên môn tu niệm Phật đó, có những vị chuyên môn dạy niệm Phật đó, có ai biết không? Không biết phải không? Nếu quý vị không biết những giai đoạn sau khi biết, sau khi sẽ tới đó được. Nếu quý vị không thấy cái quá trình đó, không biết quá trình đó, thì không phải quý vị đang tu một cách mù mờ hết. Đó là cái bệnh của Tịnh Độ Tông bây giờ đó, tu mà mù, nhắm mắt mà đi. Mặc dù thầy thấy là đa số những người niệm Phật không biết phương pháp niệm Phật, mà không chịu đi học, mà cứ mong được vãng sanh. Nó hơi viễn vông, mơ mộng viễn vông một tí. Trong cái Tịnh Độ Tông cái sổ Tịnh Độ Tông của những người đã đắc vãng sanh đó, có nhiều người ta chỉ niệm Phật người ta đắc vãng sanh, có rất là nhiều người như vậy. Ok, Tại sao như vậy? Ông này nói tôi là vừa tình độ tông vừa thiền thì nó không có đâu. Trình độ con thấp quá sao mà con vừa tình độ tông với thiền cùng lúc được? Nó không thể có được. Trình độ con thấp thì bây giờ cái trình độ thấp của con hoặc con là thiền hoặc con là tình độ, những cách nào là hai cái cùng đồng với nhau được. Không đủ căn cơ để làm chuyện đó. Tại sao biết bao nhiêu cái chuyện kể ra mà họ rõ ràng là những cái người này không có tu, biết tu luyện vẫn đắc được vãng sanh, tại sao nhỉ? Họ không tham lam, họ không có bị họ được rất thanh tịnh, nên họ đắc được vãng sanh. Tôi nói có một phần đúng ở trong đó. Nghĩ sao? Cũng đúng. Cái đó vẫn chưa đủ. Biết bao nhiêu người ta đủ ba cái đó, ta vẫn đâu có đắc vãng sanh đâu. Dạng nếu mà thầy đắc vãng sanh, thầy đủ ở đây cái gì làm cái gì? Đủ phước. Có ai biết không? Tại sao? À, có người nghĩ sao? Có người nghĩ sao không đồng ý hả? Không mừng xí cái bà xui hả? Còn nhìn mắt hết gì hết, không nhà không cửa, không gia không cư. Mấy cái người này không phải là người tầm thường. Nó chẳng gì lắm. Nếu mà người tầm thường như mình, họ đã đắc vãng sanh được rồi. Cái gì thấy rõ ràng không? Nếu mà họ như mình thôi, căn của họ như mình thôi, sao mà đắc vãng sanh được? Vừa phải thôi chứ. Mình còn trơ trơ ở đây mà. Không thể nào sơ căn, thiếu thiện căn, phước đức và nhân duyên mà có thể đắc vãng sanh được. Mấy cái người đắc vãng sanh, mấy người rất là đặc biệt. Cái này là cái đặc biệt của Tịnh Độ Tông. Họ tới cái thế giới chúng ta, ok, họ không cần tu hành gì nhiều hết, họ tu tà như bộ như họ đắc vãng sanh để làm gì? Để cho những người như chúng ta, những căn cơ thấp thấy mà đã thèm, mà mình lo niệm Phật, mà lo mà tu. Họ tới để cố ý để giúp chúng ta, khuyến khích chúng ta thôi. Vì vậy có rất nhiều người tin vào cái pháp Tịnh Độ, vì vậy đó rất có nhiều hiền người hiền ra để khuyến khích chúng ta tu. Thiền tông không có cái chuyện đó. Cái gì tu mà không đàng hoàng thì đuổi đi ra. Cái thiền tông với Tịnh Độ Tông nó khác nhau nhiều lắm. Câu hỏi là tôi niệm Phật ở đây với người khác niệm Phật như nào? Thì nó khác ở chỗ là cô được truyền cái phương pháp niệm Phật. Chẳng như Phật khách vừa rồi được truyền phương pháp niệm Phật là tại sao? Tại vì đa số những người niệm Phật họ không có phương pháp niệm Phật, họ chỉ niệm Phật vậy thôi. Họ không có cái phương pháp để mà tập niệm Phật, để đi qua những cái giai đoạn đó. Thế họ chỉ tu với cái niềm hy vọng họ sẽ đắc vãng sanh, chứ họ không chắc họ sẽ đắc vãng sanh. Thành đối với thầy, những người mà tu niệm Phật như vậy, họ nói tôi tu niệm Phật mà tôi sẽ đắc vãng sanh, thì nghĩ cái đó là nó hơi tự đại một tí. Tại sao như vậy? Mình tu mình không biết, mình cái cách tu nữa, mà cứ khăng khăng nói là mình sẽ đắc vãng sanh, cái chuyện kỳ cục dữ vậy. Cái đó quá 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 tự đại, quá tự quá quá ngạo mạn, nghĩ là mình đặc biệt dễ sợ đó. Tu một cách mù quáng. Nhưng mà thầy chứng là chuyện của mình. Đừng phải cái này thầy chỉ trích người khác, thầy chỉ nói về cái phương diện mà bàn lý luận thôi đó. Thì trên cái lý luận nó vô lý, nó không thể nó vững, cái lý luận nó không vững. Đó là cái loại nó thành cái mê tín. Cái vì biết có nhiều người ta niệm Phật á, bà cụ niệm Phật mà niệm Phật xong là bà chết rồi đó, đốt thân một cái đó, xá lợi đầy á. Có mấy cái bà thì nghe kể đó, cái bà kia cách đây mấy năm nghe kể bà kia là cái bà cụ vậy thôi đó, không có gì đặc biệt hết, mà bà ở nhà thôi. rồi niệm Phật. Niệm Phật xong rồi khi mà chết á, hỏa táng bà. Họ thấy nói cái cô con gái cô kể lại cái xá lợi to như là cái đĩa vậy luôn. Thầy thật được thầy tới, trời cho thầy tới thầy đảnh lễ thầy, thầy qua cái được không? Họ cười nói thầy là gì mà đòi tới đảnh lễ, được vừa phải thôi. Tại sao? Tại người có xá lợi cũng phải là người tầm thường. Được như vậy hả? Thì người ta Bồ Tát mà, ta kể người ta sao mình biết được? Người ta tới để ta làm chuyện người ta thôi. Ta tới ta làm để ta cứu gia đình người ta xong, người ta cứu xong ta đi thôi. Ta đâu cần tới đâu. Nhiệm vụ ta tới đây không phải để cứu bác, mà chỉ cứu một cái số người nào thôi, xong ta đi. Chỉ làm cái việc xong, làm xong việc là đi, làm xong công tác ta đi. Vậy thôi. Chứ không phải để cứu đời. Đó là cái một cái buổi khác. Đối với thầy có nhiều sách nói, sách vở nói là kim cang, cái xá lợi là bằng kim cang, phân thật thân kim cang, thành thể nào mà hỏi nó được, nó chuyện có chuyện gì kỳ cục gì. Phật với Bồ Tát mà cho cái vị xá lợi là tại vì Phật Bồ Tát đáp ứng lại cái phước báo của quý vị thôi. Phước báo quý vị bao nhiêu đó sẽ cho quý vị thấy được chuyện đó thôi. Tại sao phải cho quý vị thấy cái thân kim cang làm cái gì? Đâu có chuyện đó được. Mà những người nói cái đó là viên sách tân tàu. Những cái người mà hiểu cái kim cang là cái gì không bao giờ nói những cái chuyện tầm bậy như vậy hết đó. Nhưng nếu đầy dậy cái internet bây giờ, quý vị thấy nó vô lý dễ sợ lắm, không thể nào. Thầy nói cái gì ngay đây, bây giờ mình có xá lợi nhiều mình mới dám tuyên bố những cái chuyện này không? Nó là cái chuyện có người nói là sách vở mà nói là internet nói là xá lợi này là kim cang này nọ, nó tầm bậy, nó có cái chuyện đó được. Giỡn hoài. Làm sao có kim cang được? Kim cang sức mới cho quý vị thấy. Quý vị có một cái miếng tí xíu kim cang thôi mà quý vị dám tuyên bố cho thế giới biết hả? Trời ơi, mỗi chính phủ nó tới nó cấp mình ngay lập tức, nó xong để mình yên thân được. Đúng không? Nó dùng cái đó nó về nó nghiên cứu, nâng cấp lên nghiên cứu để nó chế tạo cái vũ khí để nó ra nó chinh phục cả thế giới luôn. Thế giới chịu gì nổi? Tưởng tượng một khi mộc bằng kim cang, không có cái hỏa tiễn mà nguyên tử nào mà nó phá nó nổi hết. Làm sao mà ai mà chinh phục quý vị nổi? Sao mà có cái chuyện đó được? Mà internet nói toàn là xá lợi Phật và toàn là kim cang không, nó tung bậy. Thầy nghiên cứu mấy chuyện này thầy cười, nó sợ. Tại vì mình nhắm nói nhiều, tại mình không biết. Để càng ngày càng đọc càng thấy tức cười. Có cái chuyện mấy cái chuyện nhảm nhí vậy được? Còn ngân tin chứ thầy không tin. Còn ngân nhất định là đòi xin thầy cái kim cang. Cái xá lợi kim cang của thầy như thường. Thầy tuyên bố cái gì thầy không có. Để thầy yên thân. Cái xá lợi nó phản ánh là cái phước báo của quý vị, chứ không phải là cái phước báo của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không cần cho quý vị thấy phước báo của họ. Thầy nói là cái hàng như là cái xá lợi có đủ loại hết đó, nhiều khi xương, nhiều khi tóc, nhiều khi răng, nhiều khi da, nhiều khi huyết, nhiều khi tim, đủ thứ hết đó, tùy cái bộ phận, tùy cái người thánh nhân, tùy cái phước báo của mình đó. Ok, thì chẳng hạn như nhiều thứ thịt nữa, chẳng hạn như xá lợi của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó là toàn thân. khi chết rồi cái thân nó vẫn thành xá lợi luôn. Thành ra người Nhật ta qua kia ta cúng dường bên chùa tàu đó, xong họ xin phép lấy cái khoan một cái lỗ, xong lấy cái lỗ ra, họ đem về Nhật họ nghiên cứu. Họ nói cái đó là thiệt sự là cái máu xương của người đó, trong cái thể nào là đồ giả được. Họ công nhận như vậy. Thành ra cái rồi không phải riêng người Hoa không đó, bên người Việt Nam mình đó, thầy nghe nói, thầy đọc sách đó, thầy nghe nói là bên hai thiền sư mà hai cái trong cái chùa mà nó rất rất xa hẻo lánh, trong cái núi rất rất xa bên bên miền Bắc đó, người ta nói là hồi đó người ta khám phá được hai cái thân của hai cái vị thiền sư mà còn toàn thân như vậy luôn. Ok, quý dễ sợ lắm chủ, quý vị biết thấy là cái thiền tông Việt Nam không phải là dở đâu. À, rồi thì sau này bao nhiêu cái chiến tranh, bao nhiêu cái chuyện tai họa nó xảy ra, thành người ta nói như là họ bị cái thân nó bị phá, bị hư, là bị ăn cắp vậy đó, rồi bây giờ nó biến mất rồi, không ai biết nó ở đâu nữa. Thành vì giống như là cái xá lợi đó, như bên thiền tông có làm như vậy để mà khuyến khích những cái người tu hành thiền tông, thì giống như bên Tịnh Độ tông mà có những cái người mà tới tu mà tài tử như vậy, Bụi Nhân Đắc Vãng Sanh, rồi có xá lợi đó để khuyến khích phát cái lòng tin, không phải người tâm thương. Cái đời đường là cái đời mà Phật giáo thịnh hành thịnh vượng nhất của bên lịch sử Trung Quốc. Anh thầy nói là cái chuyện mà người ta nói, ông này ông kể bên kia có những người ta nói ta có hộ trì rồi ta giúp tới đắc vãng sanh, họ nói là họ đụng thân người coi thử chỗ nào để biết vãng sanh hay không vãng sanh, người nó mềm, người nó ấm, người nó tươi, mặt tươi này nọ. Thầy nói cái đó đâu phải là cái triệu chứng vãng sanh đâu, mà những người tại gia mà sao mà làm những chuyện đó được. Okay. Mấy người mà tại gia mà đi làm mấy chuyện đó là mấy người đó không có khả năng mà làm cái giúp người ta vãng sanh được. Khi thì nghĩ lại cho coi, người tại gia là còn tham sân si đầy rẫy hết á, thì lấy cái tư cách gì mà có đủ khả năng để giúp người ta tới một cái chỗ mà không có tham sân si được. Nghe thấy thích mà ham, thành cái tưởng là nó dễ. Cho nên cái mình nó đầy rẫy, người tại gia cái gì là to là tham sân si không à. Về gặp chồng nó chửi không á. Tôi đang làm chuyện quan trọng mà ông cứ phá tôi rồi. Tôi đang cứu đời của người để tôi yên thân. Đúng không? Mà xong, tôi đang cứu người mà tôi đang giúp người ta vãng sanh mà nó không hiểu cái gì hết á. Điên cái đầu. Phật dạy rồi, khi bị nghe giảng pháp ngồi suy nghĩ có đúng hay không, đừng nghe ta nói nghe xuôi tai là tin. Ai thắc mắc gì khác không? Thiệt ra cái vị không hiểu cái chuyện đó, nó không có giản dị cái vị tưởng đâu. Có nhiều sư mà ni mà đứng đó mà nói thuyết pháp mà người ta nghe mê mệt, mà có đệ tử là đầy đấy, cả ngàn người, cả vạn người, cả trăm ngàn người. Thì giảng cho biết á, nhiều người ta có nhiều đệ tử hiện tại là họ đã từng tu với nhau từ lâu rồi. Ok, nó từ đạo giáo tới, nó từ thiên chúa giáo tới, mấy cái Ấn Độ giáo nó tới, bây giờ nó họp lại với nhau rồi nó rủ nhau tu. Mấy ông thầy dạy có đệ tử nó biết bao nhiêu đời rồi, thành nhiều đệ tử dễ sợ, nói gì nó tin đấy. Như Thanh Hải đó, nói nó tin ngay. Mấy bà Thanh Hải là ở đây nhất. Mấy người mà sao dê là biết bà Thanh Hải là theo hết rồi đó. Chắc chắn mấy người đó đã từng tới bà Thanh Hải ăn đồ ăn tiệm ăn của bà rồi đó. Thành ra chẳng như mấy cái bà như bà Thanh Hải đó là đệ tử đầy đó, tại vì nó đã theo nhau lâu rồi. Vì nó mặc áo cà sa, nó đắp áo cà sa, nó áo gì nó cũng theo hết đó, không cần áo cà sa nó cũng theo nữa. Mặc tóc dài nó cũng theo, mà cạo đầu nó cũng theo nữa, nó không quan trọng. Thì có gì đâu mà lo, tụi nó theo với nhau, mình nói làm cái gì, kệ họ. Cái chuyện tốt là chỗ là mình cũng đã từng theo Ngài Tiên Hóa rồi, mình đâu có ngán đâu. Ngài Tiên Hóa nói gì mình tin đấy. Thầy, con với thầy đã từng theo ngài từ lâu rồi, bây giờ mình mới có quả được chứ đâu phải dễ vậy con. Hử? Thành ra ông nói gì mình tin đấy, rất cách rất dễ dàng. Còn Thanh Hạ nói mình tỉnh bơ, đồ tầm bậy. Tại mình có từng nhóm như vậy, mình tu với nhau. Đâu có sao đâu. Ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì không? Phải nói về cái chuyện thiền tông với tịnh độ tông. Quý vị muốn tiến bộ tu, tiến rồi phải phải qua những cái bài khảo, phải làm qua những cái thử thách. Mấy cái thử thách quý vị phải làm đủ điểm á, mới được lên lên lớp, không chơi đâu. Trường học cũng vậy, đại học quý vị cũng phải ra, cũng học rồi cũng phải thử khảo rồi nào đó rồi mới được ra bằng. Thì tu hành cũng vậy, quý vị phải 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 khảo, phải phải tu, phải 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 chịu đựng, phải phải chịu đựng những cái thử thách thì mới mới ra bằng được, mới ra mới 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 xong xong được cái đạo. Tại sao?
Ví dụ như nhẫn nhịn, có những cái nhẫn nhịn mà giống như là trở thành là nhu nhược.
Tại sao?
Ví dụ như mình thấy cái đó là cũng không có đúng, nhưng mà thôi tại mình nhẫn, nhẫn để cho nó yên, nhẫn để cho mình chịu thấp xuống.
Rồi sao?
Thì cái chuyện đó nó lại không có tốt. Nếu như vậy hoài thì nó không có tốt được hơn.
Thì sao? Thầy vẫn chưa hiểu câu hỏi. Ta làm tới đúng không? Nó thẳng đi, làm tới. Tu nhẫn chừng nào ta làm tới chừng đấy. Làm sao bây giờ? Thầy trả lời sao? Làm gì bây giờ? Hả? Khoa, làm gì bây giờ? Nhẫn tiếp. Nhóc nó cũng biết nữa. Thấy không? Thấy không? Cái ông này mới tới học Phật Pháp đây, mới có chưa đầy tháng là đã hiểu ngay lập tức. Cái đó rõ ràng thiên thất. Cái pháp nhẫn là mình càng ngày mình tu pháp nhẫn là mình ngày mình càng thêm kiên nhẫn, chứ không phải mình bớt kiên nhẫn. Tại nếu mình nhẫn mà người ta nhường mình, ta thương mình, nó không còn là pháp nhẫn nữa. Khi mà mình nhẫn người ta đến đồ, người ta thương kính trọng mình đó. Hết nhẫn nè. Lúc đó gọi là vui chơi. Thành ra cái người tu pháp nhẫn đó, mà thấy người ta cứ giày vò mình, đày đọa mình thì mình làm gì bây giờ? Biết ơn người ta đang giúp mình tu pháp nhẫn. Đó là cái thầy nói cái thử thách đó. Ngàn cái vị đang tu pháp nhẫn mà người ta cứ tới cái thử thách mình hoài, cứ thừa thắng mà xông lên hoài. Có nghĩa cái vị chưa qua cái bài, qua xong cái thử thách của cái nhẫn. Người ta, cái vị biết cái bí mật của nhẫn như vậy nè. Người ta mình nhẫn mà người ta cứ thừa thắng xông lên là người ta biết á, mình chưa đủ nhẫn. Thành người ta cứ làm hoài. Khi mà ta biết mình có đủ nhẫn rồi, ta ngừng lại ngay lập tức. Họ mà biết là mình đủ cái đức tin nhẫn rồi, họ ngừng ngay lập tức, họ không có phí thời giờ của họ đâu. Cái vị tu thiền tự động nó sẽ nhẫn. Cái vị mà tu thiền á, thì cái vị sẽ thành nhẫn nhục hơn là cái vị niệm Phật. Tại sao như vậy? Tại cái cách mà tu luyện bên thiền tông bắt quý vị phải nhẫn nhục. Quý vị không nhẫn nhục quý vị thiền. Okay. Phải nhẫn, có một cách duy nhất mà thiền, tu thiền là phải nhẫn thôi. Không nhẫn là không tu thiền được. Và ngược lại, nếu cái gì mà có đức tin nhẫn rồi đó, cái gì tu thiền tiến bộ rất là đẹp. Có ai thắc mắc gì khác không? Nếu không ai có thắc mắc thì thầy đề nghị mình có câu hỏi. Thầy là khó giải quyết. Người em nào mà thành công, người em nào mà chưa thành công? Thành công hay là thất bại? Giờ thành công rồi. Có người kia, người nào thất bại? Ừ, để cái chuyện ổng á hả? Cái cô mà Úc á thì cô thành công. Còn cái cô mà lớn á, cái ông mà hỏi mà tại sao đạo là gì đó thì không thành công. Bỏ ông đi trở về nhận gì cho mệt. Thầy bây giờ nói, thầy bây giờ mà đổ lỗi ai đâu, nói oan cho thầy tội nghiệp thầy. Tại vì nó nhờ cái nợ nhau nó khá. Cái cô mà trẻ đó, tại ông chồng nợ bả, thằng cần nhẫn nhiều. Không nợ mình sao mà thương mình được. Dại dễ sợ. cái bà lớn nó bà nợ ổng chưa trả xong đối gì đâu. Chưa trả xong cái nợ. Không chạy đâu được hết á. Trả chưa xong là trả chưa xong nó không xong. Mà cái đòi ốm hồi thấy không? Trả cái khó mà nói, có mỗi cái gì mỗi trường hợp nó khác nhau, có số phần hết. Rắc rối quá thầy, nói chuyện là rồi thôi thầy xuất gia cho nó giản dị hóa cuộc đời của mình. Hiểu sao? Cái kiếp nào là kiếp mình phải trả nợ. Mình tới đây mình phải để mình trả nợ. Mình trả mình chạy không được. Và hầu như người Trung Hoa mình nói là mình có con cái là mình nợ nó. Nhất cái xứ này nè. Cái xứ này là đem để con nó đồ mà thờ nó. Còn cái xứ Á Đông mình, Á Châu mình đâu có chuyện đó. Giỡn thôi, đánh cho nó chết chứ phải không Khoa? Cái ông này con nhà giàu thành hư dễ sợ lắm. Cha mẹ tôn kinh tôn sùng như là thờ thờ thần vậy đó. Nhìn ông này biết ngay là cha mẹ nợ ông á. Không ai đụng ông được cái gì hết á. Rõ ràng dễ sợ lắm. Mình đụng ổng tí xíu ông đó. Ba mẹ cha hiếu báo hiếu cho mình nhưng mà quản như là thân hương nó bậy. Cái đó là nợ. Đúng không? Thì kể cái việc cái chuyện Phật giáo. Thầy kể cái chuyện thật có thật chứ quý vị nghe. Chứ không phải thầy nói chuyện xin phì ở đâu. Thời xưa đó, người Trung Hoa có một cái ông quan. Có ông quan đó, ông tới cái chùa đó, nói là tôi ông thân tôi mới qua đời. Ok, là nói tôi muốn lập công đức cho cha tôi. Chùa chúng tôi đó đang có cái dự án muốn xây cái tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ok, đó ngài bên kia này. Đây là Quan Âm. Hà Nam nói sắp có dự án xây cái tượng rất là lớn của Đại Thế Chí Bồ Tát. Thành ra ông Quang nói, để cho tôi ủng hộ cái công trình, có cái dự án này. Ok, xin phép chùa. Ông Quang nói là xin phép chùa cho tôi ủng hộ cái công trình này. Họ xây xong cái tượng Đại Thế Chí Bồ Tát rất là lớn, đồ sộ mà đẹp, thiệt là đẹp. Xây xong rồi thì nghĩ sao? Hai cái đứa con trai đó mới sinh ra nó chết ngay lập tức. Tại sao vậy? May thay cái ông phương trường này có trí huệ. Cái ông này phương trường mới nói, ông phương trường mới dặn gì đó, nhờ công đức mà xây cái chùa, cái tường đó đó. Ok, được sinh lên quả trời rồi. Chứ đủ hả? Cái đứa con nó tới đây rồi nó phá sản cho nhà ông. Tụi nó tới để nó phá sản. Cuộc đời nó còn lại nó chỉ xài tiền của ông thôi. Cái đó mà trả nợ chứ. Thành ra nó tới để nó phá sản mình. Phương trưởng mới nói là hai đứa nó tới để nó phá sản, ông than cái gì nữa, nó chết rồi phải mừng chứ. Đừng có lo, hai thằng quỷ nó chết rồi là chuyện tốt. Rồi bà sẽ sanh hai đứa khác, nó sẽ giúp cái gia đình ông nữa. Thành danh tiếng còn được vinh quang nữa. Thấy không? Nó nở rõ ràng. Thế vì đừng có nhìn nó mà cứ tưởng tượng là tốt. Thành thấy con trai mà nó vừa cao ráo, đẹp đẽ, thông minh, tưởng là hay á, chứ chắc đâu. Ok, tại nó quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Con cái nó tới nó bắt mình thay tả này, bắt mình nấu nướng cho nó này, bắt mình cho nó uống sữa này, thức mình suốt đêm mà, đúng không? Khổ chết, hỏi mấy bà biết ngay. Cực lắm. Nè, con nghe thấy thấm thiết, thấy bà cụ thấy thấm thiết sao bà biết khổ chừng nào đó. Hồi thứ thời bữa bà này bà hên đó, 8 đứa con là ít đó nghe. Cứ 9 tháng gia tăng sản xuất một lần. Quý vị là cái thời bữa này quý vị là may mắn, chứ còn cái thời của mấy bà cụ này là cực dễ sợ lắm. Cái thời của bà cụ này, mấy cái bà cụ này là nợ rõ ràng đó. Bây giờ quý vị cái là khác, bây giờ đúng không? Mình nợ rõ ràng, mình nợ tụi nó đó. Mà nó cứ ngồi than con tôi nó bỏ bê tôi. Cái đời mà trước quý vị rõ ràng mình nợ con cái mà đúng không? Con nít nó dễ ghét dễ sợ lắm, vẫn thương nó như thường, kỳ cục không? Ai thắc mắc gì nữa không? Mình thiền tiếp. Thầy nói chuyện cho đùa cái viện tí cho vui nha, gọi cho không khí nó nhẹ nhàng hơn một tí. Vì từ đây về sau mình tu rất là gắt gao. Phải không, Quang?